Xin trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa. Tối hôm qua tôi được dựng phần để học lời Chúa với hội thánh ở trong chủ đề là hãy làm theo lời. Bài học là tối hôm qua của chúng ta về hãy làm theo lời đã nhắc cho chúng ta thấy thế nào chỉ có không làm theo lời một chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng tác hại đến đời sống của chúng ta. Chẳng những tác hại đến đời sống của chúng ta, tác hại cả đến những người chung quanh của chúng ta nữa. Sáng hôm nay tôi muốn cùng với các ông bạn chị em suy nghĩ đến phần tiếp theo, đó là đừng có lấy nghe làm đủ. Tôi nhớ cái khi tôi còn nhỏ, có lẽ quý vị cũng nghe, có một cái người nọ làm cái nghề bán cá, và ông ta muốn quảng cáo cho cái tiệm cá của mình đó, thì ông ta mới làm một cái câu quảng cáo giống như thế này: tại đây có bán cá tươi, muốn cho cái tiệm của mình thêm khách mà, phải không? Thành ra làm thêm một cái câu quảng cáo đẹp lắm, chứ không phải giống vậy đâu. Và khi ông ta treo lên, hy vọng rằng là người đi qua đi lại thì sẽ vào trong tiệm cá của mình mua cá nhiều hơn. Có người đi qua đi lại mới nói: cái tiệm này hồi xưa giờ bán cá ương không, bữa nay mới bán cá tươi. Anh này nghe thấy nhột quá, lỗ tai quá, tiệm mình bán cá hồi nào nổi tiếng gầy mà nó kêu bán cá ương. Nhưng mà cũng tại mình thôi, tại mình đều là tại đây có bán cá tươi cho nên nó mới nói vậy thôi. Ông ghét quá, ông cắt bỏ cái phần tươi mà còn là tại đây có bán cá. Có người đi qua đi lại thì cũng nói rằng đi rút ở góc xa đường đã nghe tanh ẩm rồi, ai không biết, còn đề chữ tại đây. Này nghe cũng có lý, mình viết chữ tại đây có lẽ nó hơi thừa, thế là ông cắt bỏ chữ tại đây, còn lại chữ có bán cá. Thì lâu ngày thì người đi qua đi lại nói: hồi trước giờ tôi tới cái tiệm này tôi toàn mua không, chứ có thấy cho lần nào đâu để có bán. Anh thấy cũng khó chịu quá, mình chỉ muốn ghi để quảng cáo nhưng mà sao người ta cứ nói tới nói lui hoài, thôi ghét quá, không có bán nữa, cá thôi. Thưa quý vị, lại có người nói đi tới cái chỗ cá thì mua cá, chứ không lẽ mua thịt gà trong đó sao còn để cá nữa. Anh đang cho tốt ruột quá, thôi dẹp ra cái bảng cho rồi, không có còn hiệu quả nữa. Để chúng tôi và các ông bạn cho em, nếu chúng ta là cơ đốc nhân thì sao? Quý vị có đăng cái bảng hiệu gì trên đời sống của mình không? Có lẽ những cái khóa bồi linh là những cái khóa mà tôi thấy rằng có nhiều cơ đốc nhân đăng cái bảng hiệu mình là cơ đốc nhân có linh của Đức Chúa Trời, hay là cơ đốc nhân mà gọi là yêu mến Đức Chúa Trời lắm. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi và các ông bạn chị em hoặc ai đó, chúng ta cũng sẽ làm một cái bảng hiệu nào đó để giới thiệu về chính mình. Quý vị có đồng ý với cái bảng hiệu này không? Xin đầu phục tất cả cho Chúa, quý vị muốn không? Muốn hả? Muốn, nhưng mà sẽ có ngày có người nói cái chuyện anh đầu phục cho Chúa là cái chuyện anh tự nguyện, chứ có phải Chúa ép buộc anh hay là có lợi, có lộc gì đâu mà giặt xin. Thì có lý phải không quý vị? Thôi bỏ chữ xin, đọc phục tất cả cho Chúa. Nhưng mà cũng có người nói chà, cái tụi này nó bày đặt đầu phục tất cả cho Chúa, nó tin Chúa rồi nó đọc phục cho Chúa, đem lại giờ đầu phục cho chùa bày đặt đầu phục cho Chúa. Nói cũng có lý chứ, thôi thì đầu phục tất cả thôi. Cũng có người đi qua đi lại nói hồi nào giờ nó đầu phục có một phần à, cho nên bây giờ nó mới bày đặt đầu phục tất cả. Mình hồi nãy giờ yêu Chúa quá chừng đi mà lại nói vậy, thôi bây giờ bỏ chữ tất cả còn chữ đầu phục. Nhưng mà cũng có người nói: ủa, cái tụi này đầu phục chứ mình nó không có phục đâu. Dân này lấy môi miếng tôn kính ta, chứ còn lòng của chúng nó xa cách ta lắm, thôi dẹp quách cái bảng cơ đốc nhân đi cho rồi. Thưa quý vị, đời sống tôi và các ông bạn cho em cần phải cẩn trọng khi Đức Chúa Trời lựa chọn đời sống của mình trở thành những con người phục vụ Đức Chúa Trời. Kẻ e rằng chúng ta chỉ đăng những cái bảng quảng cáo trên đời sống của mình, rằng chúng ta là những người của Chúa, rằng chúng ta là những người đi nhà thờ, rằng chúng ta là những người đã nghe lời của Đức Chúa Trời, nhưng quên rằng mình chỉ có lấy nghe mà làm đủ. Chúng ta cùng cầu nguyện để buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa qua hình ảnh của Samson nhắc lại cho đời sống tôi và các bạn chị em: xin giúp con không lấy nghe mà làm đủ. Kính thưa Chúa rất yêu quý của chúng con, chúng con chân thành cảm ơn Chúa vì hôm nay ngày của Đức Chúa Trời, Chúa nhóm hiệp chúng con tại đây và cho chúng con được cơ hội để nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh đến với chúng con trong thời giờ này để phán dạy tiếng của Chúa vào trong lòng của con, vào trong lòng các anh chị em con đang cùng ngồi đây. Thưa Chúa, chúng con khao khát chỉ một mình Ngài thôi. Chúa ơi, chúng con không muốn chỉ làm những cái bản hiệu bề ngoài, chúng con muốn trao cuộc đời của chúng con cho Chúa. Nên xin chính Chúa dạy cho chúng con tiếng của Ngài, và tiếng đó cho chúng con biết chúng con phải sống như thế nào, làm những kẻ đại diện xứng đáng cho Chúa ở trên đất. Con xin Chúa, Ngài ban phát sự sống của Ngài cho mỗi chúng con, vì ngoài Ngài chúng con không thể làm gì được, Chúa ơi. Chúng con đến với Chúa dâng thời giờ này của chúng con cho Ngài, và xin Chúa phán tiếng phán, chúng con lắng nghe, chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta không có thời giờ để chúng ta đọc hết câu chuyện về Samson, nhưng có lẽ quý ông bà anh chị em thì rất là quen với câu chuyện Samson rồi phải không? Samson là ai vậy quý vị? Một người quan sát mà chúng ta gọi là mạnh nhất trên đời rồi phải không? Nhưng mà có thật Samson là người mạnh nhất trên đời không? Quý vị nghĩ có ai mạnh hơn Samson không? Ở đây có biết ai mạnh hơn Samson không? Tôi nghĩ Dalila mạnh hơn Samson á. Chúng ta nhìn về Đức Chúa Trời đã lựa chọn một con người cho Ngài, và chúng ta có thể rút ra những bài học cho chính mình. Bởi vì khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Samson đó, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là Samson là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Như thế nào Samson là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời? Chúa lựa chọn Samson làm gì? Chúa lựa chọn cho ai? Có lẽ chúng ta không có thời giờ đọc, nhưng nếu quý ông bạn chị em có cơ hội về, chúng ta đọc lại trong sách Các Quan Xét từ đoạn 13 để chúng ta thấy cái câu chuyện của Samson rõ hơn. Tôi không muốn rằng nhiều khi trước đây đó có những người đạo diễn mà họ làm những cái phim về Samson và Dalila đó, rồi chúng ta coi những cái phim đó và chúng ta nghĩ Samson là những cái người như vậy. Không, chúng ta phải trở về với chính Kinh Thánh để thấy hình ảnh của một Samson mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Mục đích của Đức Chúa Trời đã đặt Samson để chúng ta thấy hình ảnh của chính bản thân mình ở trong đó. Có một nhạc sĩ Việt Nam trước đây đó là Trịnh Công Sơn đã làm một cái bài ca mang tên là Cát Bụi. Chắc quý vị quen với bài ca này phải không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Cái ý tưởng của Trịnh Công Sơn lấy ở đâu quý vị biết không? Lấy từ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắn nên hình người. Và Trịnh Công Sơn lấy ý tưởng này để viết lên cái bài ca Cát Bụi. Rồi nói đến cái cuộc đời của mình thì nó sẽ trở về với cát bụi. Nhưng Trịnh Công Sơn không thể khám phá ra được một điều màu nhiệm ở trong sự sáng tạo. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Hạt bụi nào là chẳng được? Bởi vì hạt bụi nào thì nó cũng giống hạt bụi nào thôi, có hạt bụi nào hơn hạt bụi nào đâu. Nhưng làm sao để một mai vươn hình hài lớn vậy? Làm sao để những hạt bụi này có thể trở thành những tạo vật có giá trị? Là bởi vì Đức Chúa Trời đã hà hơi sống của Ngài vào trong bụi đất đó. Đức Chúa Trời tạo nên trời đất, và Đức Chúa Trời dùng bụi đất mà Ngài đã làm ra đó, Ngài tạo ra các loài cây, Ngài tạo ra các loài thú, Ngài tạo ra tất cả mọi vật hiện hữu, và Ngài cũng dùng chính bụi đất đó để Ngài tạo nên con người chúng ta. Như vậy thì trong bụi đất, cái hình hài con người đó hay cái hình hài của một con chó ngoài kia nó giống hệt như nhau, không có gì khác biệt cả. Nếu con chó ngoài kia nó có thể chạy được thì con người này cũng có thể đi được. Nếu con chó ngoài kia nó có thể lắc đuôi được thì con người ở đây cũng có thể lắc mông được. Và thưa quý vị, hai sự sáng tạo đó nó giống nhau, không có gì khác nhau cả. Nhưng cái gì đã làm cho con người trở thành tạo vật quý trọng hơn hết? Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Và cái thứ nhì đó là Đức Chúa Trời truyền sinh khí hay là hơi sống của Ngài vào ở trong cái tạo vật đó. Và từ đó thì tạo vật người này trở thành một loài sanh linh. Như thế nào là một sanh linh hay là một tạo vật sống trước mặt Đức Chúa Trời? tạo vật sống không có nghĩa là tạo vật có cử động hay có sinh hoạt. Bởi vì Đức Chúa Trời không có hà sinh khí vào trong loài vật thì nó vẫn hoạt động. Nhưng tạo vật sống đối với Đức Chúa Trời có nghĩa rằng tạo vật đó có một khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời. Tạo vật nào có cái khả năng để có sự tương giao thì đó là một tạo vật sống. Hai người có thể sống chung trong một gia đình dưới một cái hôn nhân. Nhưng nếu vợ chồng đó mà không còn có sự tương giao thì chúng ta nói rằng hôn nhân đó đã chết rồi. Mặc dù hai người vẫn đang ở chung một mái nhà, nhưng nếu hai người đó không còn có sự tương giao nữa thì hôn nhân đó đã chết rồi. Một tạo vật không có sự tương giao với Đức Chúa Trời thì tạo vật đó đã chết rồi. Và chúng ta thấy vì hơi sống của Đức Chúa Trời truyền vào những tạo vật mà tạo vật đó trở thành tạo vật có sự sống. Và Đức Chúa Trời gọi đó là tạo vật sống. Các ông bạn chị em thấy tội lỗi đã phá hoại cuộc đời của con người mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. Và vì cái tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo ra mang hình ảnh của Ngài để có thể tương giao trò chuyện với Ngài đã bị phá hủy vì cái tội lỗi, thì Chúa đã có là một điều khác. Con của Đức Chúa Trời phải mang lấy hình người như chúng ta để chịu chết đền tội cho chúng ta. Và Thánh Kinh nói rằng vậy ai ở trong đấng Christ thì người đó trở thành một tạo vật mới. Tạo vật mới nghĩa là gì? Nghĩa là cái tạo vật cũ không còn có sự tương giao với Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ tạo vật mới này bắt đầu có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tạo vật mới, nghĩa là chúng ta là những tạo vật có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy điều đó là một điều nhiệm màu cho chính đời mình không? Tôi và các ông bà, anh chị em có thể sinh ra trong một môi trường cơ đốc nhân, tức là cha mẹ mình là những người cơ đốc. Hay chúng ta có thể lớn lên trong một cái môi trường Phật giáo hay là một tổ chức tôn giáo nào khác đó, rồi trong một điều kiện tình cờ nào đó chúng ta đã được Chúa cứu mình để chúng ta trở thành những người con Chúa này hôm nay. Và quý vị có thấy đó là điều nhiệm màu không? Thưa quý vị, đây là điều nhiệm màu và trả bằng một giá rất đắt thì chúng ta mới được cái địa vị này. Cho nên cái việc chúng ta đang ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời hôm nay để ca hát, ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời ngày hôm nay để chúc tụng danh Chúa, ngồi trong đền thờ của Chúa hôm nay để nghe được tiếng của Chúa nói với mình, đó không phải là điều mà muốn thì có. Đó là điều mà con Đức Chúa Trời đã phải trả giá để cho chúng ta được thụ hưởng, chúng ta được nhận lãnh. Và chúng ta thấy rằng bởi sự chọn lựa của Chúa mà mới có mặt Samson này. Ở trong đoạn 13 nói rằng có một người mang tên là Manoa. Người này sống ở cái thành phố được gọi là Sora thuộc phái chi tộc Dan, và người này không có con. Ông bà Manoa là người không có con. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào chép rằng là Manoa này cùng với vợ mình nài xin Chúa có con. Có thể là có, nhưng mà trong Kinh Thánh không ghi chép về điều đó. Nhưng chúng ta thấy ở trong đoạn 13 câu thứ 3 thì nói rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến cùng với Manoa, cùng đến với người vợ mà nói rằng: này ngươi vốn son sẻ không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Như vậy Samson là quà tặng mà Đức Chúa Trời đã ban cho Manoa. Nếu không có quà tặng này thì sẽ không có Samson, phải không? Đức Chúa Trời nhìn thấy tình trạng son sẻ của bà Manoa. Đức Chúa Trời nhìn thấy dòng dõi không thể tiếp nối được của ông bà Manoa. Và vì tình thương mà Chúa nói rằng là: này ngươi sẽ mang thai và sinh một con trai. Như vậy Samson là một phép lạ. Quý vị có thấy sự hiện diện của mình là một phép lạ không? Quý vị có thấy mình đang ngồi trước mặt Đức Chúa Trời đây là một phép lạ không? Bởi vì không bởi phép lạ Đức Chúa Trời thì không có ai trong chúng ta có thể trở thành con Đức Chúa Trời được. Nhưng bởi phép lạ Đức Chúa Trời đã thực hiện trên đời sống mình. Những phép lạ đó có thể quý vị bắt gặp ở một thời điểm, chẳng hạn như là quý vị đi ở trên tàu vượt biên và mình đã kêu trời ở trong cái giây phút khốn khổ đó và chúng ta kinh nghiệm được cái phép lạ đó. Có thể tác giả đó là cái giây phút quý vị đau liệt giường ở trên giường bệnh của mình, và quý vị nếu có trời thì xin hãy chứng minh cho con, và quý vị kinh nghiệm được phép lạ đó. Phép lạ đó có thể là trong một hôn nhân với một người đã có niềm tin. Phép lạ đó có thể do một người nào đó đã bảo trợ mình đến tại Canada này. Và thưa quý vị, đó là những cơ hội Đức Chúa Trời thi hành phép lạ để chúng ta có thể trở thành con của Ngài. Samson là một phép lạ quà tặng của Đức Chúa Trời. Chẳng những Samson là một quà tặng Chúa dành cho Manoah, nhưng Samson còn là một người được chọn để biệt riêng từ trong lòng mẹ. Thiên sứ của Chúa nói với bà Manoah rằng là ngươi kể từ nay sẽ không được uống bất cứ vật gì sai, bởi vì đứa trẻ mà ngươi sanh ra sẽ là một người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và khi đứa trẻ đó lớn lên rồi đó, thì chính đứa trẻ đó cũng không được uống vật gì sai, không được ăn vật gì làm từ trái nho, bởi vì nó sẽ là một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy mình là một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời không? Chúng ta là những con người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra để làm những công việc thiện lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn. Như vậy Đức Chúa Trời chuẩn bị đời sống của chúng ta là cho Ngài. Ngài tạo cuộc đời của chúng ta là cho Ngài. Và nếu chúng ta không thấy được đó là vấn đề thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ chúng ta có thể làm theo lời của Đức Chúa Trời được. Samson chẳng những là một người được biệt riêng, nhưng Samson được chọn cho một mục đích. Thời kỳ này người Philippines đang quản hạt dân tộc Israel. Họ đang cai trị trên dân tộc Israel. Họ đang gieo mọi sự đau khổ trên dân tộc Israel, bởi vì dân tộc Israel là một dân tộc bội bạc đối với Đức Chúa Trời. Mặc dù họ bội bạc nhưng lòng của Đức Chúa Trời yêu quý họ, và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ một đứa trẻ đó lớn lên để trở thành một con người mà Chúa nói rằng trong tương lai nó sẽ giải phóng dân tộc của Chúa ra khỏi người Philippines. Và thưa các ông bạn chị em, chúng ta là những con người được biệt riêng để công bố phúc âm của Đức Chúa Trời, biệt riêng để nói về tin lành của Đức Chúa Trời cho những người thân của mình, cho những người quen của mình, cho những anh em bạn bè của chúng ta ngoài kia đang ở trong chỗ của sự hư mất. Và Đức Chúa Trời đã ban cho đứa trẻ này một cái tên, tên nó là Samson. Samson nghĩa là gì? Theo từ điển của ông William thì Samson cái tên có nghĩa là sức mạnh. Biểu hiện cái sức mạnh của Samson này bằng một thể hiện ra ngoài, đó là tóc của nó sẽ không được cạo, dao cạo sẽ không hề đưa qua đầu của đứa trẻ. Và thưa quý vị, hễ tóc của Samson càng dài ra thì sức mạnh của ông càng gia tăng lên. Nhưng có phải sức mạnh của Samson nó nằm ở mái tóc không? Không. Sức mạnh Samson nằm ở đâu? Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên người. Mái tóc là một sự thể hiện, nhưng sức mạnh của Samson là ở nơi Đức Chúa Trời, thần của Đức Giê-hô-va ngự trên người. Và thưa các bạn chị em, nếu tôi và các bạn chị em là những hạt bụi mà đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, là những hạt bụi mà Đức Chúa Trời truyền sự sống của Ngài như một phép lạ để chúng ta có thể trở thành những người con của Chúa, những con người để được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, và những con người sống cho một mục đích nào đó Đức Chúa Trời đặt để. Tôi và quý vị không có cái mục đích sống giống nhau. Đức Chúa Trời đặt mỗi người chúng ta vào trong hội thánh của Ngài. Phaolô giải thích rằng chúng ta giống như những chi thể được đặt vào trong thân thể. Nếu chi thể là lỗ tai thì cái nhiệm vụ hay là cái mục đích của lỗ tai đó là nghe chứ không phải là nói, phải không? Nếu chi thể là mắt thì cái nhiệm vụ, mục đích của nó là để nhìn chứ không phải là để nghe, phải không? Mỗi chi thể được đặt vào trong tổ chức của hội thánh Đức Chúa Trời có một trách nhiệm khác nhau. Và quý vị có thấy cái mục đích của sự sáng tạo Đức Chúa Trời tạo ra đời mình, đem mình tới Canada này, đặt mình vào trong hội thánh Vancouver này là để làm gì không? Bởi vì nếu chúng ta không thấy mục đích thì không ai trong chúng ta sống cho mục đích cả. Samson là người hiểu được mục đích Đức Chúa Trời đã chọn mình, Đức Chúa Trời đã đặt mình trở thành người để giải phóng dân tộc mình ra khỏi tay của người Philippines, và ông cố gắng để có thể đạt đến. Đức Chúa Trời sử dụng Samson trong 20 năm. 20 năm Samson đứng lên đó thì dân Philippines xanh mặt. Không có Samson đó thì người Israel khốn khổ vì người Philippines. Nhưng mà có Samson ở tại đó thì dân Philippines xanh mặt. Đức Chúa Trời đặt để những con người ngồi tại đây, tại thành phố Vancouver này cho một mục đích. Không có những con người ở tại đây thì ma quỷ sẽ tác động ở trên thành phố này. Nhưng nếu có những người con của Chúa đang ngồi tại đây để làm theo lời của Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ phải xanh mặt. Sức mạnh của tôi và các bạn cho em ở đâu? Paulo nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ đấng đang thêm sức cho tôi. Cùng một thần đã ngự trong Samson đó, thần đó sẽ ngự trong tôi, trong quý vị, để chúng ta có thể hoàn thành cái mục đích mà Đức Chúa Trời ủy thác cho mình. Nhưng điều quan trọng của chúng ta là chúng ta có đang nhìn thấy sự lựa chọn Đức Chúa Trời chọn mình. Mục đích mà Đức Chúa Trời đem mình đến tại đây để làm gì cho Ngài không? Vì nếu chúng ta không thấy mục đích thì có lẽ mỗi ngày chúng ta chỉ biết đi ra đi làm kiếm tiền đem về để đó rồi thôi. Thưa quý vị, đó không phải là mục đích. Đó là phương tiện, nhưng mà đó không phải là mục đích. Đức Chúa Trời đem chúng ta đến đây phải có một mục đích nào đó, và nếu chúng ta không nhìn thấy mục đích mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng đời mình, không bao giờ tôi và các bạn chị em có thể hoàn tất được cái sứ mệnh của mình. Cho nên cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài yêu tôi và các bạn chị em lựa chọn đời sống của chúng ta. Chúng ta không có cần những khẩu hiệu để nói rằng tôi đây là một cơ đốc nhân. Chúng ta không cần cái khẩu hiệu đó. Chúng ta cần một lối sống, mà lối sống đó thể hiện ra rằng tôi là người của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lựa chọn Samson đó. Đức Chúa Trời lựa chọn tôi và các ông bà anh chị em. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp râm chơi. Bao nhiêu năm Chúa đặt để đời sống tôi và các ông bà anh chị em đó, để chúng ta có thể sống vui, để chúng ta có thể sống đắc thắng, để chúng ta có thể sống kết quả cho Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không nhận biết được đường lối của Đức Chúa Trời và ý muốn của Chúa đem mình đến đây để làm gì, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bỏ tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã ước mơ hình thành trong đời sống của chúng ta. Samson là một người thành công, nhưng chúng ta thấy rằng có những lý do nào đó mà sự thất bại đã len lỏi vào trong con người thành công đó. Samson là một người có sức mạnh và phải khiến cho dân Philippines không dám xâm nhập vào trong địa phận của người Israel nữa, không có dám gây những sự khó khăn cho người Israel nữa. Nhưng có một cái gì đó của Samson mà Samson đã trở thành một người thất bại. Chúng ta là những người được Chúa dùng, chúng ta là những người được Chúa ban phước, những người được Chúa biệt riêng, những người được Chúa sức giàu để đặt vào trong tổ chức hội thánh của Chúa. Nhưng có thể có cái gì đó trong đời sống của chúng ta mà bắt đầu sự thất bại len lỏi vào trong đời sống mình. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là cái gì có thể là sự thất bại len lỏi vào trong đời sống tôi. Chúng ta cùng nhìn vào trong đời sống Samson. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong đoạn 16 này. Sau đó ít lâu ông yêu mến một cô gái ở trong thung lũng Sorek tên là Dalila. Khi tôi còn nhỏ thì các mục sư dạy rằng Dalila là cái nguyên nhân thất bại của cuộc đời Samson. Nhưng thưa quý vị, khi tôi học lời của Đức Chúa Trời với Chúa, tôi không nghĩ rằng Dalila là nguyên nhân của sự thất bại. Quý vị có biết nguyên nhân nào làm cho Samson thất bại không? Cái nguyên nhân thất bại là bởi vì Dalila ở trong trũng Sorek. Tại sao tôi lại nói điều đó? Cái tên Sorek nó có nghĩa là loại nho mà được tuyển chọn. Thung lũng Sorek có nghĩa là một thung lũng nho tuyển chọn. Chúng ta đọc ở trong sách Dân Số Ký đoạn 13 câu 23 đó. Khi ông Môi-se bảo các thám tử của mình đi đến cái vùng đất nước Palestine này để dò xét xem cái vùng đất mà Chúa ban cho họ đó, thì trong Dân Số Ký đoạn 13 câu 23 nói rằng họ đi tới cái vùng được gọi là Khe Ê-côn và họ cắt một chùm nho. Một chùm nho bao to, hai người đàn ông khiêng về. Như vậy rõ ràng đây là một số đường sữa và mật mà Chúa hứa cho họ. Một chùm nho mà đến nỗi hai người đàn ông lực lưỡng khiêng về, thì chúng ta biết rằng cái đất này nó phù hợp cho loại nho biết dường nào. Và Kinh Thánh nói rằng người ta gọi đó là Khe Ê-côn bởi vì người Israel đã cắt một chùm nho tại đó. Như vậy cái tên Ê-côn đó là tên của người Israel đặt cho cái khe nước ở tại đó, đặt là Khe Chùm Nho. Khe Chùm Nho nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái thung lũng nho tuyển chọn này. Nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy Khe Ê-côn sau sách Tục Truyền Luật Lệ Ký thì không có đề cập gì đến Khe Ê-côn nữa. Nhưng mà theo những người mà họ muốn đi tìm địa hình ngày hôm nay ở nơi đất thánh đó, thì họ thấy rằng cái thung lũng Sô-rét ngày hôm nay nó vẫn có đó. Và ở trong thung lũng đó có một khe nước mà người ta nói rằng có lẽ ngày xưa đó là khe mà Môi-se đã sai các thám tử tới để hái cái chùm nho ở tại đó. Và cái thành phố Sô-rét trong thung lũng Sô-rét này là thành phố được nổi tiếng về rượu nho. Người ta trồng nho để làm gì? Để làm rượu nho, đâu phải chỉ để ăn thôi, phải không? Người ta trồng nho là để làm rượu nho, và rượu nho đó được bán ở tại thung lũng Sô-rét. Samson là người yêu một Dalila, mà Dalila đó là người ở trong cái thung lũng Sô-rét đó. Và đó là lý do làm cho Samson trở thành một người thất bại. Chúng ta đang sống ở một cái thời đại gọi là điện tử. Tôi thấy hầu hết tất cả những nhà nào thì tất cả các bậc cha mẹ đều mua cho con em của mình iPad, iPod, đủ thứ ai hết, phải không? Chỉ có mình ông cha là iPad thôi. Thưa quý vị, cái điều kiện chúng ta sống ở đây, những cái điều đó nó có thể là những điều làm cho tâm trí các em được thông minh, được nhạy bén với những cái hoạt động của nó. Nhưng Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta một điều: chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Có những bậc cha mẹ mà đi nhóm rất là trễ, và tôi hỏi những bậc cha mẹ đó rằng tại sao hôm nay đi nhóm trễ dữ vậy? Nói dạ con của con nó ngủ, nó không chịu dậy. Tôi nói thì đánh thức nó dậy để đi nhà thờ. Nói dạ đánh thức nó dậy tội quá, hồi tối nó chơi game trễ quá, thôi để cho nó ngủ. Thưa quý vị, tôi tự hỏi trong đầu ai là cha? Cái thằng nhỏ là cha hay người lớn kia mới là cha? Tôi thấy những người mẹ đem con của mình đến nhà thờ và trao cho nó một cái máy và nó ngồi chơi trong nhà thờ, gây tiếng ồn, gây xáo trộn. Những đứa khác bu nhau lại giành giật nhau cái chiếc máy đó. Và tôi hỏi rằng chứ đi nhà thờ mà sao cho nó cầm theo cái máy làm chi? Nếu mà không cho nó cái máy nó không chịu đi nhà thờ, cho nên phải cho nó có cái máy nó mới đi nhà thờ, phải đưa nó cái máy nó mới chịu ngồi trong nhà thờ. Tôi tự đặt câu hỏi là cái đứa trẻ đó là mẹ hay mẹ nó mới là mẹ? Quý vị có nhìn thấy những cái nan đề trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay bây giờ không? Ma quỷ nó sẽ len lỏi trong bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta hàng ngày để làm cho tôi và các ông bà, anh chị em sẽ không còn giữ được cái điều mình đáng giữ nữa. Samson là người phải loại bỏ rượu khỏi cuộc đời của mình. Samson là người không được ăn những thức ăn gì làm từ trái nho. Nhưng mà nếu Samson đã bước tới cái vùng cấm địa đó thì sao? Ma quỷ nó sẽ sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng những loại thức ăn, những loại thức uống, những thú vui chơi. Thưa các ông bạn cho em, ma quỷ nó không có đập cái tư tưởng chúng ta. Tư tưởng của quý vị chỉ có Đức Chúa Trời mới thấy. Nhưng những thể hiện của quý vị ra trong cách nói của mình với gia đình, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè, ma quỷ nó đập ở đó. Và thưa quý vị, ma quỷ nó gài bẫy trên đời sống của chúng ta bằng điều đó. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta chỉ tập trung và nhìn vào, đừng có tới gần Dalila nha. Nhưng mà chân của chúng ta thì bước tới trũng Sô-rét. chúng ta tới chủng Sorat trước khi chúng ta gặp Dalila. Và thưa quý vị, sự thất bại của Samson là đã đặt chân của mình vào trong những cái lĩnh vực cấm mà Đức Chúa Trời không muốn. Sự thất bại đã len lỏi từ điều đó. Người ta nói một cái câu là dùng lửa thì để thử vàng, dùng vàng thì để thử đàn bà, mà dùng đàn bà thì để thử đàn ông. Thưa quý vị, ma quỷ nó cũng biết câu này, và nó áp dụng câu này, phải không? Ma quỷ nó đã đem Dalila này tới để mà thử Samson. Và ma quỷ cũng sẽ dùng tất cả những cái điều chúng ta đang có trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, với cái sự văn minh của con người đó, để thử đời sống tin kính của tất cả những người con Đức Chúa Trời. Có một bà mục sư, ông mục sư thì tiền lương rất là thấp. Một ngày nọ thì bà mục sư đi về, đem về một cái áo đầm rất là đẹp, khoe với ông mục sư, nhưng mà cũng sợ lắm. Ông mục sư hỏi rằng là em mua cái áo đó hả? Dạ em mới mua. Bao nhiêu vậy? Dạ 300 đô. Chàng ơi, mình đi hầu việc Chúa, tiền bạc ở đâu mà em mua cái áo phí tiền như vậy? Đáng lẽ mình để dành cái tiền đó cho sự hầu việc Đức Chúa Trời, sao em lại mua một cái áo lãng phí, mua một cái áo mười mấy đồng, 20 đồng gì mặc được rồi. Dạ em cũng thật sự không có muốn mua, mà anh thấy không, nó đẹp. Và bà ướm cái áo lên, anh có thấy nó đẹp không? Ông mục sư buồn lắm, mục sư nói, em ơi, đáng lẽ đứng trước những cái sự cám dỗ như vậy đó thì em phải tìm cách để tránh xa. Nó dạ em tránh ra rồi, nhưng mà em tránh qua bên này em dòm lại thấy cũng đẹp, em tránh qua bên kia em dòm thấy cũng đẹp, cho nên em sao không được. Thì em phải nói ra, nhân dân Chúa hãy lui ra khỏi ta. Dạ em cũng có nói lui ra khỏi ta, nhưng mà khi nó đi ra sau rồi, nó chàng ơi nhìn từ phía sau thấy bà cũng đẹp, cho nên em không chịu đựng được, em đã mua cái áo. Thưa quý vị, ma quỷ nó cám dỗ trên đời sống của chúng ta như vậy. Và đời sống của chúng ta thất bại không phải tại Dalila đó, mà tại vì chúng ta đã bước vào trong vùng cấm địa của mình. Chúng ta suy nghĩ lại những điều quý vị ăn ở tại nhà, những điều quý vị uống ở tại nhà, những lối sinh hoạt của quý vị ở tại nhà, nó có phải là những cấm địa không? Chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì chính từ những cấm địa đó đó mà những Dalila xuất hiện và làm cho đời sống của chúng ta thất bại. Đó là sự len lỏi thứ nhất. Sự len lỏi thứ nhì là Samson là một người đùa với lửa. Chúng ta thấy Dalila hỏi ông Samson rằng, chứ ở đâu mà anh mạnh quá vậy? Samson nói, ờ anh mạnh vậy đó, bây giờ muốn cho anh yếu à, lấy dây tư trói anh cái là anh yếu à. Dalila là một người rất là rõ rệt, rất là clear, phải không? Trói ông bằng một sợi dây mới và nói rõ rằng, Samson, người Philippines áp hãm anh kìa. Nhưng mà Samson làm gì? Bức dễ ờ, như là chảy. Rồi Samson nói rằng, ờ, lần sau á em phải lấy dây mới kìa, dây mà chưa cột cái gì á thì mới hiệu nghiệm. Thế là Dalila cũng làm điều đó. Và Samson cũng bất tích một cách dễ dàng. Samson lại đùa nữa, không, mấy cái dây đó mà thua gì đâu, tóc anh dài nè, em đang tóc anh vào ở trong cái khung cửi đi, khi nào em đang như vậy thì anh sẽ mất sức khỏe. Và Dalila cũng làm y như vậy, và Samson cũng vùng dậy một cách dễ dàng. Thưa các ông bạn chị em, quý vị suy gẫm, Dalila cố tâm để hỏi cái sức mạnh của Samson là tại sao? Có phải tại Dalila không? Không, vấn đề của Samson không phải là Dalila, vấn đề của Samson là các quan trưởng nằm sau Dalila đó. Các quan trưởng hứa gì với Dalila? Nếu mà ngươi dụ được hắn thì mỗi người trong chúng ta sẽ thưởng cho ngươi 1.100 miếng bạc. Nếu họ có 5 quan trưởng, bà sẽ có được 5.500 miếng bạc. Nếu họ có 10 quan trưởng, bà sẽ có 11.000 miếng bạc. Phần thưởng lớn không? Lớn quá mà, phải không? Vấn đề của Samson đối diện không phải là với Dalila. Vấn đề của Samson đang đối diện là với những quan trưởng. Và Samson đã không thấy cái vấn đề mình đang đối diện là có những quan trưởng đang đứng ở đằng sau Dalila đó. Tôi và các ông bạn cho em có thể nói rằng rượu thì có ăn thua gì, bia thì có nhầm nhọt chi, hay là chơi cái món đó hay là xem cái đó có gì đâu, miễn là mình giữ mình được thôi, đừng có quá độ là được rồi. Nhưng quý vị có biết rằng đằng sau những gì chúng ta đang dẫn bước tới đó, nó có quan trưởng của nó đứng đằng sau không? Quan trưởng của cái thế giới mà chúng ta đang sống tại đó là Satan. Và Satan sẽ trả một giá cho tất cả mọi cơ hội để cám dỗ tất cả những con người này, làm cho những con người này không còn đứng trong cái vị trí Đức Chúa Trời lựa chọn nữa. Điều thứ ba mà Samson đã trở thành một người thất bại, tự nộp mình vào. Có nhiều người khi mà đối diện với những cái nan đề xảy ra, nói rằng là ma quỷ nó làm cho tôi bị thế này, ma quỷ nó làm cho tôi bị thế kia. Chúng ta phải để ý rằng là ma quỷ nó không thể làm gì nếu quý vị không cho nó cái quyền để làm trên đời sống. Ma quỷ chỉ có thể làm gì khi mà ma quỷ khám phá ra là chúng ta có những điểm yếu, nhưng mà chính chúng ta là cái kẻ dấn thân vào. Khi ma quỷ đến với bà Eva đó, ma quỷ nói rằng Đức Chúa Trời không cho ăn thứ cây nào hết, phải không? Bà Eva nói không, cây nào thì cũng được ăn, nhưng mà riêng cái cây này nè, thì Chúa nói đừng có ăn, đừng có đá động gì tới. Thưa quý vị, ma quỷ nó thấy cái sự hiểu biết của bà Eva về cái cây rõ ràng không đúng. Bởi vì bà nói với ma quỷ rằng e rằng ngươi chết chăng? Chúa thì nói với bà Eva và ông Adam điều gì? Một mai ngươi ăn thì sẽ chết. Chắc có nghĩa là điều đó là điều chắc chắn, điều đó sẽ phải xảy ra. Nhưng bà Eva trả lời rằng một mai chúng tôi ăn vào thì e sẽ chết. E có nghĩa là cái việc có thể xảy ra mà cũng có thể không xảy ra. Ma quỷ nó thấy cái tính chất của Adam và Eva đang xem thường cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì lập tức nó đưa cái bẫy vào, không, không có chết đâu. Khi mà ma quỷ nói rằng ngươi ăn cái trái cây đó sẽ khôn, thì Thánh Kinh nói rằng là bà Eva nhìn thấy cái trái cây đó đẹp lại quý. Có ngày nào bà không nhìn không? Ngày nào cũng nhìn. Mà sao mọi ngày không thấy đẹp? Mà tới bây giờ bằng cái lời của Satan nói rồi thì mới bắt đầu thấy cái cây nó đẹp thiệt. Và cái gì của Đức Chúa Trời tạo ra mà không quý? Nhưng bây giờ bà thấy nó quý theo cái kiểu của Satan á. Ngươi ăn vào ngươi sẽ khôn giống Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng là bà Eva đưa tay hái cái trái. Ma quỷ nó có hái để nó đưa cho bà Eva không? Không. Chính bà Eva đưa cái tay hái cái trái đó. Ăn xong rồi đưa qua cho chồng mình và chồng cũng ăn nữa. Chúng ta đừng đổ lỗi cho ma quỷ. Chính chúng ta là người đưa tay và hái những cái trái Đức Chúa Trời cấm trong đời sống của mình. Samson đã đưa tay ra để hái cái trái đó. Bởi vì Samson không lường được cái cám dỗ mà Dalila mỗi ngày dùng những cái lời đó mà nói. Và Thánh Kinh ở trong đoạn 16 nói mỗi ngày thì Dalila đều nói như vậy: anh không có thương em, anh không có thật tình đối với em. Và Kinh Thánh ở trong câu 16 chúng ta đã đọc qua nói rằng ngày nào nàng cũng trách móc giận hờn đến nỗi cho ông bực mình mà muốn chết. Quý vị thấy cái sự tấn công của ma quỷ ấy, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà ngày nào cũng vậy. Và nó làm cho chúng ta đến nỗi muốn chết. Và cuối cùng thì Samson đó đã phải bộc lộ cái bí mật của mình ra. Tóc của ta chưa hề cạo bởi vì ta là người biệt riêng đến Đức Chúa Trời. Và bây giờ nếu tóc này mà bị cạo thì sẽ không còn có sức lực nữa. Thưa quý vị, Dalila hiểu bí mật. Và bây giờ đặt Samson nằm ở trên đùi của mình, cạo bảy mái tóc. Quý vị có thấy cái người nào ngủ mà người ta cột dây vô người mà không biết không? Tôi nghĩ là ngủ có mê tới đâu tới đây cho mà người ta lật qua lật lại cột dây cũng phải biết chứ, phải không? Quý vị nghĩ rằng có cái người nào ngủ mà lấy tóc của mình cột vô cái gì khác mà không biết không? Sao không biết được? Quý vị nghĩ rằng có cái người nào ngủ mà người ta cạo đầu mình mà không biết không? Làm sao mà có biết được? Nhưng tại sao Samson ở đây không biết? Vì rượu. Khi Samson đã say rượu rồi không còn biết cái gì nữa. Và thưa quý vị, Dalila có thể tự do để cột, để cạo, để ảnh gì. Vấn đề của chúng ta là khi chúng ta đã bước vào trong cái lãnh địa mà Đức Chúa Trời không muốn rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ ngã. Bởi vì ma quỷ nó trăm phương ngàn kế khôn ngoan và làm cho đời sống của người Cơ Đốc chúng ta té ngã. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng với đời sống của mình. Samson là một người tự đánh giá 20 năm qua mình thành công. 20 năm qua hãy mình hét một tiếng là dân Philippines nó xanh mặt. Bởi vì không có đứa nào mạnh như mình. Và vì tin rằng mình vẫn còn có cái sức mạnh đó đó. Vì tin rằng là không có kẻ thù Philippines nào có thể làm gì được mình đó. Cho nên mỗi lần mà bị cột, bị đan tóc vào trong máy đó, thì ông nói ừ, mình vùng một cái là xong. Nhưng lần này thì sao? Kinh Thánh nói rằng Samson cũng tưởng rằng là mình có thể vùng dậy, nhưng ông không biết một điều. Điều gì? Đức Chúa Trời đã lìa bỏ mình rồi. Các bạn cho em có suy nghĩ rằng là chúng ta có một ngày nào đó vùng dậy mà khám phá rằng là Đức Chúa Trời đã lìa bỏ đời mình rồi thì sẽ ra sao hả quý vị? Có một đứa bé trong một cái tai nạn, nó bị đứt cái cánh tay trái, cho nên nó đi học võ judo. Đến với một cái ông thầy đó thì ông thầy dạy cho nó một thế võ. Và thưa quý vị, trong suốt 3 tháng trời như vậy, ông thầy dạy cho một thế võ duy nhất. Thằng nhỏ rất là buồn. Nó nói thầy chắc thấy mình bị tàn tật vậy cho nên thầy không muốn dạy. Dạy gì 3 tháng trời dạy đi dạy lại có một thế võ duy nhất à. Nó không muốn học nữa, nó chán lắm. Nó nói thầy dạy cho em gì khác đi, ngày nào thầy cũng tập cho em có cái này không. Thầy cứ nói nó em phải ráng tập cái này, em phải ráng tập cái này, phải ráng tập này. Cứ có thế võ dạy tập miết, tập miết. Nhưng mà đến một ngày nọ khi mà người ta tổ chức các trường võ thi đấu với nhau đó, thì thằng nhỏ nó lại không ngờ là thầy lại chọn nó ra trở làm người thi đấu. Nó nói thầy ơi làm sao thầy lại chọn em cụt cái tay vậy, làm sao mà em đấu. Nhưng thầy nói em đừng có lo, em cứ dùng cái thế võ của thầy mà em đấu với tất cả những bạn khác đi. Thưa quý vị, cuộc đấu thứ nhất nó thắng một cách dễ dàng. Nó ngạc nhiên, nó cũng không biết tại sao nó thắng dễ dàng. Cuộc đấu thứ nhì nó cũng thắng một cách dễ dàng, và nó cũng không biết là làm sao nó thắng được dễ dàng, và nó được đi vào trong final đối diện với một kẻ thù thứ ba. Kẻ thù thứ ba của nó là một thằng to con hơn nó, vạm vỡ hơn nó. Nó cảm thấy hơi e dè, nhưng mà thầy nói rằng là em cứ dùng cái thế võ của thầy để đối diện với cậu đó. Thằng kia to con lắm cho nên nó mới vô là nó đã làm cho cái thằng nhỏ này sập sự rồi. Người trọng tài nói thôi phải hủy bỏ cái trận đấu này, chứ e rằng thằng nhỏ nó sẽ bị chấn thương. Nhưng mà ông thầy cũng nói không, cứ để cho nó đó. Thằng nhỏ cảm thấy cần phải cẩn thận hơn với đối thủ thứ ba này của nó, cho nên nó càng tập trung hơn nữa trong cái thế võ của nó. Và rồi nó đánh hạ được cái kẻ thù thứ ba của nó. Khi nó trở về nó được lãnh huân chương như vậy, thì nó mới hỏi thầy của nó: thưa thầy, tại sao mà em lại thắng được kẻ thù? Ông thầy nói rằng trong suốt mấy tháng qua thầy tập cho em, thầy biết em có cái khuyết điểm là em không có cái cánh tay. Em không thể tập được một cái thế võ nào tốt hơn là cái thế võ mà thầy đã tập cho em. Và nhờ thầy bảo em cứ tập luyện một thế võ đó thôi, cho nên trong cái thế võ đó em trở thành có kinh nghiệm nhiều hơn. Cái sự luyện tập nó càng nhiều cho nên cái cách em vận dụng cái thế võ đó nó hữu hiệu hơn. Cái thứ nhì đó là kẻ đối thủ của em mà muốn phá cái thế võ này thì phải nắm vào cái tay trái thì mới phá cái thế võ được. Nhưng mà em không có cái tay trái, cho nên nó không có nắm được cái tay trái của em. Và vì vậy đó là bí quyết để cho em thắng. Các ông bạn chị em thấy rằng Đức Chúa Trời nhìn vào từng con người ngồi ở tại đây và Ngài biết rằng chúng ta yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là mạnh mẽ. Ngài nhìn vào đời sống chúng ta, Ngài thấy chúng ta là dại dột, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là khôn ngoan. Thế võ của Đức Chúa Trời là thần Đức Chúa Trời ở trên tất cả những con người này, và sự đắc thắng thuộc về Chúa của chúng ta. Các bạn chị em có thấy hãnh diện với điều Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình không? Hãy cẩn trọng trước những sự len lỏi thất bại mà ma quỷ đưa vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta rời khỏi nhà thờ này, khi chúng ta trở về trong cái môi trường sống của gia đình mình đó. Ở tại đây quý vị thấy quý vị là một cơ đốc nhân tốt, nhưng tại chỗ làm việc của mình chúng ta có là một cơ đốc nhân tốt không? Tại đây quý vị thấy là những người yêu mến Chúa lắm, Bởi vì chúng ta dâng hiến tốt, bởi vì chúng ta cho con em mình đến đây học thánh kinh mùa hè, bởi vì chúng ta dự phần để làm ABCD nào đó trong hội thánh, nhưng trở về với gia đình của mình thì sao? Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng tôi và quý vị, chúng ta không làm được điều gì hết, ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Sức mạnh của chúng ta là ở nơi thần của Đức Giê-hô-va vẫn còn ở trong ta. Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Bí quyết để tôi và các bạn cho em có thể sống được là bởi vì cả ba ngôi của Đức Chúa Trời đó đồng vào để sống cái cuộc sống của chúng ta trên đất này, và đó là bí quyết để chúng ta đắc thắng. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là tội lỗi hay là sự phạm tội đó, nó sẽ phá vỡ cái mục đích sống của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy cái mục đích sống của mình thì chúng ta sẽ không sống được. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời đã lựa chọn đời sống của chúng ta là cho một mục đích, và chúng ta phải thấy được cái mục đích Đức Chúa Trời đã lựa chọn đời sống mình. Điều thứ hai là nếu chúng ta không cẩn trọng đó thì ma quỷ nó sẽ len lỏi để nó đặt sự thất bại đi vào trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta không thấy rằng những cái chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày đó, nó có những quan trưởng đứng ở phía sau và tấn công trên đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng khi những quan trưởng mà đã tấn công được vào trong đời sống của chúng ta, nó sẽ nắm cái bí quyết của sức mạnh tôi và các ông bà đến từ đâu đó, nó sẽ tìm cách để triệt tiêu những điều đó trong đời sống của mình. Chúng ta không có đọc những phần kinh thánh tiếp theo, nhưng chúng ta thấy cái câu kết mà chúng ta đã đọc ở trong đoạn 16 đó, thì nói rằng Samson không biết rằng Đức Chúa Trời đã lìa khỏi mình. Ma quỷ sẽ đến cám dỗ trên đời sống của người Cơ Đốc. Tôi, các ông bạn chị em không cẩn thận thì chúng ta sẽ không biết rằng Đức Chúa Trời đã lìa khỏi. Chúng ta nhìn lại tại đây, Samson là một người dở quá Chúa ơi. Samson là một người không phải lần đầu tiên yêu một người ngoại bang. Lần thứ nhất ông yêu một người ngoại đang ở tại Thimna. Rồi câu chuyện đó được xảy ra trong sách Các Quan Sát đoạn 13. Tại sao Chúa vẫn chấp nhận tình cảm đó? Bởi vì trong đoạn 13, cha mẹ là ông bà Manoah nói không ai thương được, sao con đi thương cái cô Philippines này. Kinh Thánh nói rằng ông bà không biết rằng những điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể điều khiển cái tình cảm của Samson trong thời điểm đó để đi đến với cô gái của Thimna đó, bởi vì Đức Chúa Trời đang muốn dùng đời sống của ông. Nhưng mà thưa quý vị, cẩn trọng, Đức Chúa Trời dùng thì được, nhưng nếu chúng ta tự ỷ vào sức mình thì phải cẩn thận. Câu gốc của chúng ta hôm nay nói rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ chẽ ngã. Bởi vì trong chương trình của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có thể cho quý vị tiếp xúc với những người này người khác ở ngoài xã hội. Đức Chúa Trời có thể sử dụng quý vị trong những cái môi trường sống với cộng đồng của chúng ta. Nhưng thưa các ông bạn cha, trong môi trường đó Đức Chúa Trời giữ chúng ta. Nhưng nếu tôi và các ông bạn cha bước vào trong cái vùng cấm địa mà Đức Chúa Trời không muốn mình đến, chúng ta trở thành những kẻ thất bại. Và ở tại đây, Samson đã trở thành một người thất bại. Đầu tiên, ông đã bị kẻ thù làm gì? Quý vị nhớ câu chuyện này không? Kẻ thù móc hai con mắt. Thưa quý vị, bây giờ thì Samson trở thành một kẻ mù. Nhưng mà thực tế đó thì quý vị có biết Samson mù từ lúc nào không? Samson không có mù từ cái lúc móc hai con mắt này đâu. Samson đã mù kể từ lúc bước vào trong cái thung lũng Sorek đó. Không thấy mình là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và không thấy được cái thung lũng Sorek đó là cái chỗ sẽ dìm cuộc đời của mình xuống. Cuộc đời của tôi và các bạn cho ma quỷ có thể móc mắt để làm cho chúng ta mù mà không thấy rằng chúng ta là những đại diện của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, chúng ta sống xả láng với tất cả những người xung quanh mình. Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống tôi và các bạn cho em hãy là những người Nasire cho Đức Chúa Trời. Những người đại diện cho Đức Chúa Trời, không phải tại nhà thờ, nhưng mà tại nhà riêng. Không phải chỉ trong sinh hoạt tôn giáo của chúng ta ở đây, sinh hoạt của chúng ta tại nơi sở làm, tại nơi trường học hay bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, tại đó chúng ta vẫn là những đại diện của Đức Chúa Trời. kẻ thù làm gì với Samson nữa. Sau khi đã mất mắt ông ta rồi thì xiềng ông ta vào ở trong ngục thật, bắt mỗi ngày ông ta xây cối làm trò cười. Cuộc đời của Samson bị cái xiềng sắt xiềng mình vào trong ngục kể từ thời điểm này. Nhưng thật sự cuộc đời của ông Samson thì bị xiềng từ cái lúc nào? Từ cái lúc đặt chân vào trong cái trũng Soret đó đó. Rượu nó đã xiềng ông. Bao nhiêu lần ông được Chúa cảnh cáo chúng ta không biết, nhưng Samson đã bị xiềng vào mà không thấy mình là một người được chọn cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần bị Dalila lừa dối gạt mình. Cái sự bày tỏ của Dalila là một sự bày tỏ rất rõ ràng. Ở Samson, kẻ thù Philistine tới sông hãm bắt ngươi kìa. Dalila không có che giấu. Thế nhưng sự mù lòa đã không cho Samson thấy rằng mình đang bị xiềng vào trong cái bẫy đó. Ông vẫn cứ tiếp tục bước tới cái thung lũng Sorek đó. Và thưa quý vị, trên đùi của Dalila, Samson mất tất cả. Kẻ thù còn làm điều gì? Ở trong tù thì tóc bắt đầu mọc lại. Tóc bắt đầu mọc lại, có phải chăng bây giờ Đức Chúa Trời ở lại với Samson? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không có ở lại với Samson nữa. Tại sao? Tại vì Samson nói rằng Thiên Chúa cho tôi được sức mạnh lại một lần này thôi, và tôi nguyện chết chung với tụi nó. Cái sức mạnh mà Samson xin Chúa bây giờ là để làm gì? Không phải là để thắng hơn người Philippines, để cho dân tộc của mình trở lại với Đức Chúa Trời, mà ông chỉ nói xin Chúa cho tôi có thể giết được cái đám này để trả thù về cái sự mất hai con mắt của tôi. Cái lý do để xin sức mạnh lần này là vì cá nhân ông, chứ không vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, không vì dân tộc của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời có thể cho tôi và các ông bạn cho em cái điều mà chúng ta xin, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là có Đức Chúa Trời đi vào trong đời sống. Nếu cuộc đời tôi và quý vị đã mù đối với thế giới này rồi, nếu cuộc đời tôi và quý vị đã bị xiềng vào trong những thú vui tội lỗi của đời này rồi, nếu đời sống của tôi và các ông bạn cho em đã bị phá sản rồi, thì thưa quý vị, Đức Chúa Trời không còn ở với chúng ta nữa. Samson là một kẻ thất bại, nhưng tại sao Chúa vẫn dùng Samson? Samson là một người đã đi vào trong đây để yêu một người phụ nữ ngoại bang như vậy, mà tại sao Chúa vẫn dùng Samson? Là bởi vì sứ điệp của Chúa quan trọng hơn là sứ giả. Hạt bụi nào thì cũng được, Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ hạt bụi nào. Nhưng sứ điệp của Chúa để bày tỏ cho dân Philippines và sứ điệp bày tỏ cho dân Israel phải được thể hiện ra. Người ta phải nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất, không có thần nào giống như Ngài. Tôi và các bạn cho em được Chúa sử dụng mình. Nhưng nếu quý vị không trao, nếu quý vị không đạo phục một cách toàn vẹn, thì quý vị Chúa có thể sử dụng một người khác. Cái điều đó không quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Chương trình của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi vì cớ tôi. Đức Chúa Trời cho chúng ta cái cơ hội để được dự phần trong sự vinh hiển. Xin Chúa cho chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta có đang hết lòng, hết sức nhận biết chương trình đó của Đức Chúa Trời để đi trong đường lối đó hay không mà thôi. Đó là vấn đề quan trọng. 7 lá thơ ở trong sách Khải Huyền mà Chúa đã dùng văn để viết ra nói đến cái tình trạng của hội thánh bây giờ, chứ không phải nói đến tình trạng hội thánh từ lúc ban đầu. Thơ cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa viết: các ngươi đang đánh mất cái tình yêu ban đầu mà các ngươi không biết. Thư cho hội thánh Việt Nam, Chúa nói rằng các ngươi đang dung chứa cho mình những thứ giáo huấn mà ta không chấp nhận được. Hội thánh Chúa có thể đang dung chứa những loại giáo huấn mà nó không xuất phát từ trong Kinh Thánh. Và chúng ta thấy tối hôm qua, một cái nhà thờ ở Virginia đã giữ một thứ giáo huấn không phát xuất từ trong Kinh Thánh, bởi vì họ không nắm lời của Đức Chúa Trời. Viết thư cho hội thánh Thyatira, Chúa nói rằng là điều ta trách ngươi là bởi vì ngươi vẫn còn giữ cho mình một cái hình tượng Giê-sa-bên cai trị. Nhiều hội thánh vẫn lý tưởng hóa mục sư của mình, lý tưởng hóa cái nhà thờ của mình, lý tưởng hóa cái phong cách sinh hoạt của mình, mà không thấy được rằng là nếu không có Chúa, chúng ta không làm được điều gì. Thư cho hội thánh Sạc Đa, Chúa nói rằng ngươi có tiếng sống nhưng mà là chết. Viết thơ cho hội thánh Laodicea, Chúa nói bởi vì cái sự kiêu ngạo đó, họ không thấy được cái sự mù lòa của mình, họ không thấy được sự trần truồng lõa lồ của mình. Và Chúa nói rằng ta vẫn còn đứng ở bên cửa để mà gõ. Có ai nghe không? Có ai nghe tiếng của ta để mở cửa không? Chúa thì đang gõ cửa của hội thánh, nhưng Chúa phán rằng ai có tai thì hãy nghe. Tiếng của Chúa hay thơ của Chúa thì viết chung cho hội thánh, nhưng sự đáp ứng thì Chúa nói ai có tai, có nghĩa là mỗi cá nhân trong tổ chức này, ai là người có tai hãy nghe lời của Chúa nói với chính mình. Đừng nghĩ rằng đây là lá thư Chúa viết chung chung cho hội thánh. Thư thì viết cho hội thánh, nhưng đáp ứng thì là mỗi một người. Chúng ta kết thúc với một cái câu chuyện tôi muốn kể với các bạn chị em. Có một cô gái mang tên là Hoa Hồng. Cô ta đẹp như là một đóa hoa hồng. Hoa Hồng lập gia đình với một người chồng rất thương mình, và chồng của cô ta bày tỏ cái tình yêu của anh đối với cô ta, đó là mỗi dịp lễ Valentine thì tặng cho vợ mình một chậu hoa. Và cái cách anh tặng hoa đó là anh đặt hoa của một tiệm hoa, rồi tiệm hoa đó sẽ đem cái chậu hoa đến và đặt ở trước cửa nhà, và người chủ tiệm đó sẽ báo cho cô biết rằng là hôm nay chậu hoa được đặt như vậy, và cô ra cô nhận cái chậu hoa. Họ sống với nhau được một thời gian ngắn thì một ngày nọ người chồng bị mắc bệnh, rồi anh ta lại qua đời trước 2 tuần lễ của ngày lễ Valentine năm đó. Sự mất mát chồng mình là một điều rất là đau đớn cho cô Hoa Hồng. Nhưng mà rồi cái ngày lễ Valentine năm đó thì cô ta cũng nghe tiếng chuông, cô ta cũng bước ra và rồi thấy tại đó có một chậu hoa hồng được để sẵn. Cô Hoa Hồng nghĩ rằng có lẽ trước khi chồng của mình qua đời thì anh ấy đã dặn trước với người chủ tiệm là mua hoa hồng tặng mình. Cho nên cô đem cái chậu hoa hồng vào và cô hưởng cái chậu hoa hồng đó một cách toàn vẹn, nghĩa là chờ cho đến lúc mà cái hoa hồng cuối cùng nó rụng cái chiếc lá cuối cùng rồi thì lúc đó cô mới đem vứt bỏ. Qua năm sau, vào dịp lễ Valentine, kỷ niệm chồng đã 1 năm qua đời, bước ra ngoài cô lại thấy có một chậu hoa hồng được để đó. Cô ngạc nhiên bởi vì chồng đã mất 1 năm rồi, ai lại mua hoa hồng như thế này nữa. Cô đem chậu hoa hồng vào và cô gọi điện vào chỗ văn phòng đó. Tôi muốn biết ai đã đem hoa hồng đến nhà. Có phải các ông đùa trên cái nỗi đau của tôi phải không? Nhưng mà người chủ tiệm thì nói với cô Hoa Hồng rằng, thưa cô, chúng tôi không có đùa đâu. Cái chậu hoa hồng này vẫn là chậu hoa hồng của chồng cô đã order trước đây. Chồng của cô đã dặn tôi rằng mỗi năm dù anh ta có mặt hay không có mặt thì chúng tôi vẫn phải đem một chậu hoa hồng vào trong dịp lễ Valentine tặng cho cô để cô hiểu rằng anh ấy luôn luôn yêu cô. Và nếu cô không tin, cô có thể thấy trong cái chậu hoa hồng năm nay một lá thơ ở trong đó. Cô xúc động cảm ơn người chủ tiệm. Trở lại với cái bó hoa hồng của mình thì cô thấy có đặt ở trong đó một cái thiệp nhỏ. Cô mở cái thiệp, trong đó có cái lá thơ của người chồng gửi cho mình. Cô run run mở ra và đọc thấy những lời như thế này: em yêu, anh biết đã là 1 năm từ ngày anh đi. Anh hy vọng rằng là những khó khăn đó không có vượt quá sức của em trong thời gian ấy. Anh biết rằng em rất cô đơn và đau buồn. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nói được. Em là một người vợ hoàn hảo. Anh biết chỉ mới 1 năm thôi, nhưng em hãy cố gắng lên, đừng buồn. Hoa hồng sẽ được gửi đến em vào ngày Valentine mỗi năm. Cầm hoa trong tay, anh mong em hãy nghĩ đến những hạnh phúc của mình, những gì chúng ta đã được ban tặng. Anh luôn luôn yêu em và em phải tiếp tục sống. Hãy tìm niềm vui cho mình em nhé. Anh biết đây là điều không dễ dàng cho em, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ làm được. Những bó hoa hồng ấy chỉ ngưng xuất hiện khi nào em không mở cửa, hoặc khi những người giao hoa ngừng bấm chuông. Lá thơ thì còn dài, nhưng mà tôi ngừng tại đây để tôi muốn nói với quý vị một điều. Những bó hoa hồng ấy chỉ ngưng xuất hiện khi nào em không mở cửa, hoặc là khi những người giao hoa ngừng bấm chuông. Chúa Giêsu hứa với chúng ta một điều: này ta ở cùng với các con luôn cho đến tận thế. Nếu ai yêu mến ta và vâng giữ lời ta thì cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Thần của Đức Chúa Trời không bao giờ rời khỏi tôi và các ông bạn cho em, nhưng thần của Đức Chúa Trời sẽ thôi không ở nữa khi nào cửa lòng của chúng ta đóng lại. Xin Chúa nhắc cho chúng ta, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. 20 năm thành công của Samson không có nghĩa rằng Samson vẫn là một người mạnh, bởi vì sức mạnh của Samson là sức mạnh của Đức Chúa Trời ở trong người. Chúa ban phước trên tất cả các bạn. Tôi mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thưa Chúa, dấu yêu của chúng con, chúng con chỉ là những con người vô ích, không có giá trị ở trước mặt Ngài. Điều chúng con làm chỉ là những điều đáng phải làm, chúng con vẫn là những đầy tớ vô ích. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời chấp nhận những con người này. Cảm ơn Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng con, và thần của Đức Chúa Trời vẫn muốn sử dụng cuộc đời của chúng con cho mục đích đời đời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn là những tác phẩm Chúa Giêsu làm ra, để chúng con làm những việc tốt lành mà Đức Chúa Trời dự bị cho chúng con từ ngày xưa. Xin cho hội thánh Vancouver của Chúa tại đây sẽ chinh phục thành phố này, sẽ chinh phục địa phương này về cho Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa đang đặt chúng con tại đây làm những con người đại diện cho Chúa. Thưa Chúa, chúng con trao cuộc đời của mình cho Ngài, và xin thần của Jehovah đừng lìa khỏi chúng con. Có thể chúng con có những giây phút yếu đuối của mình, nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con về những giây phút yếu đuối đó, và xin Chúa vẫn cứ ở mãi trong chúng con mà chương trình của Ngài được thực hiện qua chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.